lại, đó là giải thích lần thứ nhất. Bây giờ lại, người chẳng tu thân thời không thể đầy đủ giới thể thanh tịnh, người chẳng tu giới thời nhận chứa tám khu vực bất tịnh, người chẳng tu tâm thời chẳng thể tu tập ba khí tướng, người chẳng tu huệ thời chẳng tu tập phạm hạnh, thì ba khí tướng hay gì đó, thì sau đây sẽ giải thành cái phần đây là Đức Phật ngài cũng giải thích tổng một lần nữa. Lại, người chẳng tu thân thời chẳng thể quán thân, quán sắc và quán sắc tướng. Quán thân, quán sắc tức là tất cả hình sắc và các cái tướng của sắc. Chẳng quán thân tướng, chẳng biết thân số, chẳng biết thân này từ đây đến kia. Ở trong chẳng phải thân mà tưởng là thân, ở trong chẳng phải sắc mà tưởng là sắc. Do đây nên tham đắm thân và thân số, đây gọi là chẳng tu thân. Thì như vậy trường hợp này Đức Phật giải cái chẳng tu thân nó hơi rõ ràng hơn. Chẳng tu thân là sao? Nghĩa là đối với cái thân này mình không thể quán đó, tức là không thể quán nó do tứ đại giả hợp mà thành vân vân, cho nên mình không biết tu. Mà nếu nơi thân mình không có quán do tứ đại giả hợp thành thì đối với các hình tướng mà mình cũng không thể quán được. Để không quán được như vậy cho nên không biết rõ cái tướng của thân, và cũng biết chẳng biết thân số. Thân số tức là những cái thành phần hợp lại làm thân thì gọi là thân số. Cũng như thân là do tứ đại tức là số bốn. Số bốn là gì? Đất nè, nước nè, gió nè, lửa, bốn thứ hợp lại. Hoặc là ngũ uẩn thì số năm, tức là do sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành thức chung lại là thành. Gọi là mình không biết được thân số là vậy, tức là không biết những thành phần chung hợp làm thân. Chẳng biết thân này từ đây đến kia, từ đây đến kia tức là không biết thân này do sự nhân duyên mà hợp, rồi cũng do cái nhân duyên quả báo mà phải tan là tùy nghiệp mà từ đây nó sanh nơi khác. Ở trong chẳng phải thân mà tưởng là thân, đó. Cái thân này nó không thiệt mà mình cứ tưởng nó là thân thiệt của mình. Ở trong chẳng phải sắc mà tưởng là sắc, đó. Cái sắc là sự giả dối kết hợp của tứ đại mà mình tưởng là sắc thiệt. Do đây nên tham đắm thân và thân số, tức là các cái phần hợp lại làm thân mình vẫn tham đắm. Đây gọi chung là chẳng biết tu thân, đó. Chẳng tu thân là vậy. Bây giờ chẳng tu giới là sao? Người chẳng tu giới, nếu thọ hạ giới thời chẳng gọi là tu giới. Thọ tùy biên giới, giới vì tự lợi, giới vì chứ vì thì đúng hơn chứ, giới vì tự lợi, giới vì tự điều phục, chẳng thể làm cho khắp chúng sanh được an vui, chẳng phải vì họ trì chánh pháp vô thượng, vì sanh lên cả trời hưởng thọ ngũ dục, đây chẳng gọi là tu giới. Thành ra ở đây là Đức Phật nói cái trường hợp có những người tuy là họ thọ giới mà họ vẫn chẳng phải là người tu giới. Tại sao vậy? Bởi vì họ thọ giới là thuộc về cái loại hạ giới, cho nên gọi là không tu giới. Hoặc là thuộc về loại biên giới, tức là giới một bên. Hoặc là họ tu giới vì họ tự lợi, họ tu giới vì họ tự điều phục bản thân mà không phải vì chúng sinh. Chẳng thể làm cho khắp chúng sanh được an vui đó. Chẳng phải vì họ trì chánh pháp mà họ vì hưởng thọ sự an vui trong cả trời. Thì như vậy tuy là có giữ giới mà chưa gọi là tu giới. Người chẳng tu tâm, đó là nói cái thứ hai và cái thứ ba. Người chẳng tu tâm là sao? Thời tâm tán loạn, không thể chuyên nhất duyên nơi một cảnh, tự cảnh chẳng chính là tứ niệm xứ, tức là họ không có duyên được nơi tự cảnh. Mà tự cảnh là gì? Tức là duyên tứ niệm xứ. Cảnh khác là nói ngũ dục, nếu không thể tu tập tứ niệm xứ thì gọi là chẳng tu tâm. Thì nói đây là nói chẳng tu thân, chẳng tu giới, chẳng tu tâm. ở tam nghiệp ác, nếu chẳng có gìn giữ tam nghiệp thì gọi là chẳng tu huệ. Đó là trường hợp này Đức Phật giải: chẳng tu thân, chẳng tu giới, chẳng tu tâm, chẳng tu huệ rồi. Giờ ngài lại giải thích thêm: lại người chẳng tu thân, thời thân thể quan sát thấu đáo thân này là vô thường, là vô trụ, là mỏng manh, là niệm niệm diệt hoại, là cảnh giới của ma. À, mình không có quan sát được như vậy thì gọi là không tu thân. Người chẳng thể tu giới thì không thể đầy đủ khi la ta la mật, tức là giới cư ký. Người chẳng tu tâm thì không thể đầy đủ thiền na la mật, tức là cái thiền cứu kính. Người chẳng tu huệ thì không thể đầy đủ bát nhã na la mật, tức là cái bát nhã cứu kính. Đó là bốn cái thứ: không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu huệ. Rồi đây Đức Phật đã giải thích thêm từng lớp lại: người chẳng tu thân thì tham đắm thân ta và thân sở hữu của ta. Thân sở hữu của ta là thân ai? Tức là thân của những người quyến thuộc của mình. Cho rằng thân ta thường hằng không có biến đổi. Người chẳng tu giới thà vì tự thân mà tạo 10 nghiệp ác. À, không tu giới cho nên vì cái thân của mình mà tạo 10 nghiệp ác. Người chẳng tu tâm thà ở trong nghiệp ác không thể nhiếp tâm. Người chẳng tu huệ do vì không nhiếp tâm nên không phân biệt được những pháp thiện, pháp ác. À, đó là Đức Phật giải một tình nữa, chẳng tu bốn thứ. Lại giải thêm từng nữa: người chẳng tu thân thì chẳng biết ngã kiến. Người chẳng tu giới thì không biết được ngũ giới, giới thủ. Người chẳng tu tâm thì tạo nghiệp tham sân mà phải đọa địa ngục. Người chẳng tu huệ thì không biết được tâm si. Đó là một lần nữa giải thích về bốn cái không tu. Giải thích thêm nữa là: người chẳng tu thân thời không thể quán thân. Dầu thân không lỗi lầm nhưng nó luôn là kẻ quán thù. À, giải thích: chỉ như cái người bị kẻ thù theo dõi, nếu người này có trí thời cẩn thận giữ gìn, nếu không thận trọng ác bị kẻ thù làm hại. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải dùng đồ ăn, đồ uống, món ăn, đồ lạnh, đồ ấm để nuôi dưỡng. Nếu chẳng khéo giữ gìn nuôi dưỡng thì nó sẽ tan rã. Đó là Đức Phật dạy cho thấy rằng cái thân nó không phải là một cái gì bền chắc lâu dài, nó luôn luôn là kẻ thù. Kẻ thù của ai? Thân mình là kẻ thù của mình. Lạ, tại sao thân mình là kẻ thù của mình? Thường thường ai cũng thấy thân mình là cái quý của mình, phải không? Cái quý của mình là mình phải kinh dưỡng, mình phải nuôi nấng, mình phải săn sóc cả ngày, săn sóc nuôi dưỡng nó thành chứ có gì đâu. Mà bây giờ Đức Phật nói là kẻ thù của mình. Mà sự thật, nếu nó không phải là kẻ thù của mình á, thì mình kinh dưỡng nó phải toàn hoàn. Cái này mình kinh dưỡng bao nhiêu nữa, thì nó ưng đi là đi, nó không chút thương tiếc. Nó không chút mà nghĩ tới công ơn của mình, mình nuôi dưỡng nó thừa nào bây giờ. Thấy chừng nó ưng đi là nó đi, ưng rã là nó rã. Vì vậy cho nên Đức Phật nói là kẻ thù. Thế là dầu cho nuôi dưỡng nó mấy chừng nó ưng đi là đi, nó không có chút gì mà quý luyến hết. Đó, đây là cái ví dụ. Như Bà La Môn kính thời lễ, họ thường dâng hương qua tán thán lễ bái, hạn kỳ phải đủ 100 năm. Vậy cúng dường lễ 100 năm, nếu lúc chạm đến liền đốt cháy tay người. Tuy là cúng dường tháng tháng mà giữa tay thì đừng có lửa nữa đốt cháy. Dầu lửa này được cung kính cúng dường như vậy, nhưng chọn thân một niệm báo ân cho người phụng sự, không báo ân. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, dầu có nhiều năm dùng hương hoa, châu ngọc, y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men tẩm bổ mà cung cấp nó, nếu gặp những duyên xấu hoặc trong hoặc ngoài thì liền quả diệt. Nó chẳng chẳng nhớ tưởng đến ơn cung cấp ngày trước, gần như thế là nó tắt thở ngay, nó tắt thở nó đi, nó không có tiếc công, nó không có ơn, ta hết chục năm rồi đi đó. Thì như vậy nói kẻ thù lên chứ còn không gì nữa. Đó là Đức Phật đến đây là ngài nó giải thích kỹ cái ơn, cái thân này nó là kẻ thù. Thân này là kẻ thù, lâu lâu mình cho thân này là một cái gì hết sức là quý, hết sức là trọng, mà có lại chẳng khác nào là mình nuôi kẻ thù vậy đó. Mà cái đài nuôi nuôi đủ thứ, cái gì mà nó hơi hơi không hài lòng cái thì phải lo lo cho nó cho cung cấp nó cho đủ đó. Nhưng mà tới chừng nó đi nó có tiếc ai, nó có thương ai,